thì đầu sạch.
Trí tuệ bát nhã thấy đúng lý trung đạo, không mắc kẹt ở hai bên có và không.
Trung đạo, đạo là con đường, trung là ở giữa. Nhưng mà cái chữ ở giữa đây không có nghĩa là một con đường bên trái, một con đường bên phải, rồi bây giờ lại thêm con đường thứ ba ở giữa nữa. Cái nghĩa không phải. Cái nghĩa giữa đây nghĩa là ngay. Đấy, như là chấp có và chấp không. Đấy. Ngay cái chỗ có cho là không, ngay cái chỗ không mà thấy là có. Thế nên như thế gọi là trung đạo. Thế đây, ở đây giảng rõ nghĩa cái chữ trung đạo. Con nói tiếp, con nói tiếp đi. Nên không có chủ thể thì làm gì thật có được. Con cho cái thí dụ đấy, như cái bàn. Mình nhìn thì thấy trên mặt chỉ là mảnh gỗ à, chỉ có cái đệm nó đóng mấy mảnh gỗ lại. Chứ thật ra đi tìm cái bàn là cái không có. Thế cho nên bảo là cái bàn không có. Thế nhưng mà rõ là mình đang sử dụng cái bàn đấy à. Nhưng gỗ thì nó chỉ là gỗ, còn đằng này là có đanh đóng lại thành một cái vật mà người ta dùng đấy, người ta dùng được, người ta đặt tên là cái bàn. Thế cho nên nói về phân minh ra thì không có cái bàn, chỉ có đanh và gỗ là duyên thôi. Thế nhưng thế thì như thế gọi là cái bàn là cái không có. Thế nhưng mà hiện tại tôi đang sử dụng cái nó, đang gọi đặt cái tên cho nó, và cứ nói đến cái tên thì ai cũng biết đến nó. Vậy thì không thể nói cái bàn là cái không có được. Rõ ràng tôi đang dùng đây à. Thế cho nên nói có, nói nó là không cũng được, nhưng mà nó có cái tên và có cái sử dụng, cho nên nói nó là có cũng được. Vì vậy không chấp thật là có, bởi vì nó chỉ tìm cái bàn không có, cho nên không nên chấp nó là có. Nhưng mà chấp nó là không thì cũng không đúng, bởi vì hiện tại tôi đang dùng. Thế cho nên dùng trí tuệ bát nhã để thấy cái lý trung đạo, không có mắc kẹt ở cái nghĩa có với cái nghĩa không. Như cái thân của tôi cũng vậy. Tuy rằng phân tách ra thì nó là đất nước gió lửa, tìm cái thân không có. Cho nên nói cái thân này có thì cũng không thật đúng. Nhưng mà phủ nhận rằng nó là không, thì hiện tại tôi đang dùng nó đây. Thế cho nên nói không cũng không đúng, mà phải nhận cái nghĩa trung đại. Nghĩa là nói có, nó là có mà nó cũng là không. Tùy theo cái chỗ sự thật mình cần. Còn cái chữ gọi là, nghĩa là nó không có thật thể, nhưng mà nó có cái tên. Nè, như cái bàn không có thật thể, bởi vì chỉ có gỗ với đanh là không có cái bàn. Thế nhưng mà hiện tại nó có cái hình tướng và có cái tên, thế cho nên gọi là cái bàn. Đây là lời ở trong kinh. Nè, chúng sanh không phải chúng sanh. Nè, chúng sanh phi chúng sanh, thị danh chúng sanh. Thế giới phi thế giới, thị danh. Nè, cái chữ thị danh thì có người dịch là ý gọi là, có người gọi là bởi vì nó không phải cho nên mới gọi tên là nó là, cho nên đặt cái tên thôi, nghĩa là nó chỉ có cái tên suông thôi. Con nói tiếp đến nó.
Dạ.
Cho nên gọi là thế giới, thị danh thế giới. Thật ra bát nhã là trí tuệ trung đạo. chỉ cái không cho người ta đừng tham đắm, nhưng mà vẫn sử dụng, chứ không phải là không mà vứt đi.
Bạc nhã có công dụng, có khả năng phá sạch mọi kiện chất.
Thế như bây giờ cái thân của con ngồi đây, đến phàm phu thì cho là có thật, cho nên sinh yêu sinh ghét. Thế còn các thánh tiểu thừa thì thấy nó là huyễn, nó là không. Vậy thế nào là bát nhã có công dụng phá sạch cả kiến chấp có của phàm phu, cả kiến chấp không của tiểu thừa? Với người phàm phu chấp có thì bát nhã chỉ rõ ràng phân tách cái thân này, nó là đất, nước, gió, lửa. Đấy. Chứ không phải là cái thân thật. Thế cho nên bát nhã có công năng phá cái chấp có. Thế còn với các vị tiểu thừa thì bát nhã chỉ cho thấy cái tánh biết thấy, biết nghe, mà ngay đến cái da thịt xương nó cũng là do kết ám vậy mà thành, chứ thật là thể tánh của nó là tánh giả. Thế thì khiến cho cái người học, cho các vị tiểu thừa đã nhận ra ở trong cái không này nó vẫn có một cái tánh chân không, nó không hình không tướng nhưng nó có công dụng rõ ràng. Vì thế bát nhã có công dụng phá cái chấp có, là bởi vì nó phá cái hình cái tướng. Nhưng phá cái chấp không là bởi bất kỳ bát nhã chủ trương có cái tánh chân không. Con nói tiếp, người học Phật là cái kiến chấp sai lầm cố hữu, cho là có thân ta, có thân người, có cuộc cảnh giới này sự thật. Thế cho nên từ gọi là cố hữu, nghĩa là đã có từ lâu. Chữ cố nghĩa là từ lâu, hữu là có. Những cái lầm chấp ta, chấp của ta, gia đình tôi, bạn bè tôi, cái sự chấp có này đã có từ lâu, nó đã lôi kéo chúng ta vào vòng trầm luân từ muôn vạn kiếp rồi. Thế bây giờ là lúc phải nhờ bát nhã để tỉnh ra, để dừng lại, đừng đi mãi cái con đường luân hồi nữa. Con nói tiếp, nếu không, vì mình cho là có thân mình thật, có gia đình của mình thật, cho nên cứ mừng, cứ giận, cứ yêu, cứ ghét, mở ra những cái sát đạo dâm vọng tạo nghiệp để thành càng cái quả báo luân hồi. Thế bây giờ học bát nhã để biết được những cái hư vọng, để buông xả cái diệu dụng của kinh Kim Cang là ở đây vậy. Con đọc tiếp.
Ta thấy Phật phá sạch không còn sót một kiện chất nào.
À, hai ngọn núi kiến chất mà nó vững bền như cái núi. Con nói tiếp.
Dạ.
Vì không chịu nổi sức công phá khốc liệt của kinh này.
Em thưa em không hiểu rõ câu này.
Như con bây giờ con đang chấp ngã, khư khư cái thân này là mình. Thế là cái chấp ngã, ai động đến ấy thì không chịu. Thì cả ngày bị cái yêu cái ghét nó chi phối, quá quen rồi. Thế bây giờ bị cái sức công phá khốc liệt của kinh này, thì cái kinh Bát Nhã dạy cho mình biết cái thân này không phải mình, hễ còn chấp ngã thì không phải là Bồ Tát. À, học Bát Nhã là để tỉnh ra, phân tách cái da này là đất, cái thịt này là đất, cái xương này là đất, ruột gan tim phổi là đất, máu mủ là nước, không có một cái gì thật là mình cả. Thế đấy, học Bát Nhã, quán Bát Nhã thì cái sức công phá khốc liệt. Một mặt thì mình khư khư mình muốn nhận cái thân này của mình, cái nhà này của tôi, nhất định tôi không cho ai ở chung cả, này cứ của mình. Mà bây giờ tụng kinh Kim Cang thì nói minh, thì minh bạch cái thân này không phải mình. Học Bát Nhã thì tức là cái thân này không phải mình, rõ ràng không có. Thân còn chả phải mình của mình nữa, là cái nhà này làm sao để của mình. Thế mình thì mình muốn giữ chặt cái nhà mấy cái thân là mình. Mà bây giờ kinh thì cứ nói là cái này không phải là mình. Đấy, bị cái sức công phá khốc liệt cho nên họ sợ, họ không dám tụng kinh nữa, họ không dám học Bát Nhã nữa. Bởi vì học Bát Nhã thì phải xả cái ngã ấy, ngã chấp, phải buông tất cả các thứ ấy ra. Thế cho nên họ sợ, họ không chịu nổi cái sức công phá khốc liệt. Nhưng mà sự thật này, ở thế gian họ bảo với nhau, chính tai thầy có nghe mấy các vị cư sĩ nói tụng kinh Kim Cang nóng lắm. Không phải là họ sợ cái sức công phá khốc liệt, chứ sự thật là họ nói tụng kinh Kim Cang nóng là chỉ là họ có cái chỗ họ đồn với nhau, họ bảo nhau. Họ, người này nói tụng kinh nó nóng, cũng như là có nhiều người nói tụng kinh Pháp Hoa nó đổ nhiệt. Đấy, chẳng qua là họ cứ nói với nhau rồi người này nghe rồi người kia lại bắt chước, chứ sự thật cho họ chả hiểu nghĩa lý gì. Chứ không phải là nếu họ đã biết cái sự công phá này thì dĩ nhiên là họ đã có cái buông xả, cái hư bỏ. Nhưng mà thực ra là họ chỉ có gọi là cứ nghe người ta nói rồi bắt chước nói lại thế thôi, chứ không phải là họ có nghĩa gì cả. Con nói tiếp đi.
Ngụ Tổ Hoằng Nhẫn khuyên người tu thiền nên tụng kinh Kim Cang.
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, ngài khuyên ta tụng kinh Kim Cang, bởi vì tụng kinh Kim Cang mát lắm. Tại sao? Đó, học Bát Nhã tỉnh ra, buông xả hết, thế cho nên không có tham, không có giận nữa, cho nên mát mẻ thành thơi.